kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn ba thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Kỳ trước, qua Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 30, chúng ta đã nêu lên những nguyên tắc thành lập một hội thánh sống mạnh ngay từ những ngày đầu trong lịch sử hội thánh. Hôm nay, qua Công vụ các sứ đồ chương 12, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình trạng hội thánh ban đầu, nói rõ hơn là tình trạng các lãnh tụ hội thánh ban đầu tiếp tục bị bách hại, nhưng Đức Chúa Trời cũng tiếp tục bày tỏ quyền năng Ngài để giải cứu tôi tớ Chúa, đồng thời qua đó củng cố và gia tăng đức tin cho con dân Chúa trong hội thánh. Sử gia Luca đề cập đến sứ đồ Gia-cơ là anh của Giăng bị Herod giết, nhưng ghi lại chi tiết hơn sự kiện sứ đồ Phi-rơ bị bắt giam và cuộc vượt ngục thần kỳ của ông được thiên sứ điều hướng trong tình trạng chính tù nhân vượt ngục không toan tính, không ý thức, mà ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Phần cuối của Công vụ các sứ đồ chương 12, sử gia Luca cũng ghi lại sự kiện chính Herod lại bị Đức Chúa Trời trừng phạt nhãn tiền vì phạm thượng, tự cao, không dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời. Và đây cũng là cơ hội cho hội thánh bị bách hại thêm vững lòng tin cậy Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, ghi khắc vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và tuyệt phép. Cho đến đời đời, cho đến đời đời.
lời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Dâng Lời Suy Tôn và Bóng Tối Sẽ Qua.
Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ của Vua Trời. Lòng này dâng lên tiếng hát ca tiếng ơn sâu lòng Chúa thương thương nhân anh. Lòng này dâng lên tiếng hát ca hát cùng vui mừng đến cùng Cha. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao. Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ của Vua Trời. Lòng này dâng lên tiếng hát ca tiếng ơn sâu đậm Chúa thương thiên nhân anh. Lòng này dâng lên tiếng hát ca hát cùng vui mừng đến cùng Cha. Hát cùng vui mừng đến cùng Cha.
Bây giờ xin chúng ta cùng nghe đọc lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ chương 12, câu 1 đến câu 24. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh, vua dùng gươm giết Ra-cơ là anh của Giăng, thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Và đêm rạng ngày Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng: "Hãy mau chờ dậy." Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng: "Hãy nịt lưng và mang dép vào đi." Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: "Hãy mặc áo ngoài và theo ta." Phi-e-rơ ra theo, không biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy mặc khải. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành, cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đường cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng, bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mark, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người có cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Ruder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa, nhưng chờ chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sảng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài, khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu bảo chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn, người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó, người bước sang nơi khác. Đến sáng trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn, vì chúng chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người, nhưng tìm không được, bèn tra hỏi bọn lính, rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn, người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Và vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng, dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, không phải tiếng của người ta đâu. Lên lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi cớ không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Đó là công vụ các sứ đồ chương 12, câu 1 đến câu 24. Trước khi đi vào phân tích chi tiết công vụ các sứ đồ chương 12, chúng ta nêu lên một số ghi chú sau đây. Thứ nhất, Herod Agrippa đệ nhất cai trị từ năm 37 đến năm 44 sau Chúa là cháu nội Herod Đại Đế, bị hoàng đế Caesar Tiberius bắt giam vì có lời lẽ xúc phạm thiếu cẩn trọng. Khi Tiberius băng hà, Herod được tha và cho trị nhậm vùng Bắc Palestine với Jude và Samari được sáp nhập thêm vào năm 41 sau Chúa. Bản thân Herod không có uy tín với Roma, cho nên ông vua chư hầu này phải lấy lòng người Do Thái để vùng trị nhậm được yên ổn. Vì vậy, ông ta giết sứ đồ Gia-cơ, bắt sứ đồ Phi-e-rơ và bách hại môn đồ Chúa là những hành động đê tiện nhằm mua chuộc sự cộng tác của người Do Thái. Thứ hai, Gia-cơ là vị sứ đồ đầu tiên tử đạo. Sự kiện Gia-cơ bị chết chém hàm ý ông bị kết tội dụ dỗ dân chúng thờ tà thần. Đây có thể là cáo buộc của người Do Thái dựa vào phục truyền luật lệ ký chương thứ 13 câu 12 đến câu 15 để dùng tay Herod hành xử. Thứ ba, lễ vượt qua cử hành vào mùa xuân và lễ ăn bánh không men là tuần lễ tiếp theo sau đó. Công vụ các sứ đồ chương 12 là chương cuối viết nhiều về hội thánh Jerusalem, cho thấy thái độ chung của người Do Thái là phủ nhận và khước từ Giê-xu là đấng cứu tinh. Vì vậy, diễn tiến kế tiếp sử gia Luca nhắm đến là công cuộc truyền giáo cho thế giới ngoại bang khởi đầu từ chương 13. Qua ba câu đầu công vụ các sứ đồ chương 12, Luca cho biết thái độ ganh ghét của người Do Thái với hội thánh ban đầu đã tăng nhiệt đến mức Herod nhận ra, và với bản chất của một ông vua chỉ biết bảo vệ địa vị và quyền lực cá nhân, ông ta đã không từ bỏ hành vi tàn ác nào. Luca viết như sau: đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng, thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Vua Herod nói ở đây là Herod Agrippa đệ nhất, cháu nội của Herod Đại Đế. Ông vua này có tiếng là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để lấy lòng người Do Thái, mong tránh những bất ổn không có lợi cho sự nghiệp chính trị của ông ta. Ông vua này cai trị từ năm 37 đến năm 44 sau Chúa. Con là Agrippa đệ nhị, cai trị vùng Giu-đê từ năm 50 đến 70 sau Chúa. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã bị xét xử dưới triều ông vua này. Phần kỹ thuật từ câu 1 đến câu 3 Luca ghi lại sự kiện sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt vì sau khi Gia-cơ bị giết, Herod thấy người Do Thái hài lòng, cho nên ông ta đi thêm bước nữa, nhắm vào thành phần lãnh đạo hội thánh. Mặt khác, Herod quyết định bắt giữ Phi-e-rơ xảy ra vào thời gian của lễ vượt qua. Cộng đồng Do Thái bận lo chuẩn bị cho kỳ lễ, cho nên có thể cũng ngăn chặn được những phản ứng bất lợi của nhóm các môn đồ. Câu 4, câu 5 ghi, bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Lần trước sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt ghi trong công vụ các sứ đồ chương 5, câu 17 đến câu 25, ông cũng đã được thiên sứ giải cứu một cách siêu nhiên, cho nên cũng có thể vì vậy mà lần này Herod đã ra lệnh dùng biện pháp giam giữ cẩn mật tối đa, giao cho 4 ngũ binh thay phiên canh giữ cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngũ binh có 4 tên lính, 2 tên lính xích chung với Phi-e-rơ, mỗi bên 1 tên, còn 2 tên kia canh gác bên ngoài. Chỗ giam giữ sứ đồ Phi-e-rơ rất kỹ lưỡng, được mô tả là phải vượt qua 2 vọng canh, lại còn một cổng sắt nữa mới ra đến đường cái. Sự kiện sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt, cả cộng đồng hội thánh đều được thông tin và mọi người thấy ngay tình hình khẩn cấp và vô cùng nghiêm trọng vì bách hại đã lan tới thành phần lãnh đạo. Sứ đồ Gia-cơ mới bị giết khiến cho người Do Thái hài lòng, mà ngay sau đó đến phiên Phi-e-rơ bị bắt. Không nói thì trong tình hình đó, mọi người đều có thể dự đoán tình trạng nguy hiểm cùng cực Phi-e-rơ đang đối diện như thế nào. Vì thế mà cả hội thánh dốc đổ cầu nguyện cho ông. Chúng ta có thể thấy chính tình huống bế tắc ngặt nghèo này xảy ra đã đưa cả hội thánh đến nơi nương dựa duy nhất là vào Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Phi-e-rơ ở trong khám tù nghiêm ngặt như thế, không có lối thoát đã đành. Cả hội thánh dù ở bên ngoài nhưng cũng bế tắc không kém. Sử gia Luca ghi vắn tắt nhưng rất đầy đủ, chính xác. Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Bài học cho hội thánh ban đầu nhưng cũng cho hội thánh trải qua các thời đại là khi đối diện với bất cứ khó khăn, bách hại, thách thức nào thì giải pháp hữu hiệu nhất là cầu nguyện trong tinh thần hiệp một. Hoàn cảnh của khó khăn và bách hại có thể tương tự, nhưng tình trạng hội thánh thường không giống nhau, cho nên tinh thần cầu nguyện cũng không giống nhau. Chỗ làm cho lời cầu nguyện mất hiệu năng là khi có tội lỗi trong hội thánh và khi có tình trạng chia rẽ và không hiệp nhất. Tuy nhiên, nhân đây, chúng ta cũng cần nói thêm về sự cầu nguyện. Đối tượng cầu nguyện của chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng tối thượng, Đấng toàn tri, toàn năng, toàn ái, cho nên chúng ta không được phép dùng lời cầu nguyện để đòi hỏi, nhắc nhở hay yêu sách Ngài bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ cần chân thành trình dâng lên Chúa với đức tin trẻ thơ, Ngài sẽ hành động trong thời điểm của Ngài, trong cách thức của Ngài, theo ý muốn tốt lành, khôn ngoan, kỳ diệu của Ngài. Mà trong nhiều trường hợp, Ngài đã trả lời trước khi chúng ta kêu xin Ngài. Khi hội thánh hiệp chung để thờ phượng Chúa và cầu nguyện, thì đây là thì giờ Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh để củng cố đức tin cho mọi người, kết chặt thêm mối tương giao thiêng liêng trong hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 23 đến câu 31 đã ghi lại kinh nghiệm cầu nguyện này sau khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giang bị tòa công luận xét xử và ngăm dọa trở về. Chúng ta nghe lại phần kinh thánh này như sau. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm lại tại thành này để nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa và ban cho đầy tớ Ngài giao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4, câu 23 đến câu 31. Cũng cần lưu ý là khi hội thánh họp lại cầu nguyện như ghi trong phân đoạn kinh thánh trên, thì họ không xin Chúa giải cứu khỏi bách hại vì Ngài đã giải cứu rồi, nhưng họ lại được đầy dẫy Đức Thánh Linh để tiếp tục can đảm thi hành sứ vụ giao giảng đạo Đức Chúa Trời, là sứ vụ vì đó mà họ bị bách hại. Tất cả đều thấy, đều biết, đều nhận được kinh nghiệm thiêng liêng này trong buổi cầu nguyện khi nơi nhóm rúng động. Trở lại với chuyện sứ đồ Phi-rơ vượt ngục trong sự điều hướng của thiên sứ ghi trong công vụ các sứ đồ chương 12, hiển nhiên là để bày tỏ cho ông cũng như dạy cho hội thánh những bài học cần thiết. Chắc chắn sự kiện sứ đồ Gia-cơ đã bị giết đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần chung của cả hội thánh, cho nên việc Chúa giải cứu sứ đồ Phi-rơ khỏi ngục khám là để củng cố đức tin và nhắc cho mọi người rằng Đức Chúa Trời có đủ quyền năng làm mọi sự theo ý muốn tốt lành của Ngài. Diễn tiến trong phần chính của cuộc vượt ngục hoàn toàn do thiên sứ chủ động. Sứ đồ Phi-rơ chỉ làm theo mệnh lệnh thiên sứ, và khi đã thoát ra khỏi ngục ở trên đường cái, thì thiên sứ lìa khỏi Phi-rơ để ông tự quyết định. Lúc này ông đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ôn lại mọi diễn tiến và thấy rõ ý nghĩa mọi sự việc, biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng thiên sứ giải cứu ông khỏi tay Herod theo ý muốn gian ác của người Do Thái. Ông thấy đây là một cuộc giải cứu kỳ diệu Đức Chúa Trời đã thi thố, là việc lớn Chúa đã làm, các anh em cần biết. Ông quyết định đi đến nhà Mary là mẹ răng. Hiển nhiên, đây là địa điểm nhóm họp thường xuyên của hội thánh, cho nên chúng ta có thể đoán rằng đây là một căn nhà khá lớn và Mary chắc hẳn cũng là một người có thế giá trong xã hội đương thời. Luca ghi lại sự việc sứ đồ Phi-rơ về nhà gõ cửa rất chi tiết, cho thấy mọi người không ai tin cũng không ai ngờ ông có thể thoát được, cho nên khi Phi-rơ xuất hiện thì mọi người thất kinh mất vía. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi không mở cửa nhưng chạy trở vào báo tin rằng Phi-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sảng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói, ấy là thiên sứ của người, nhưng Phi-rơ cứ gõ cửa hoài, khi mở cửa, thấy Phi-rơ hết thảy đều kinh hãi. Nhưng người lấy tay ra dấu bảo chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng, hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Dầu Phi-rơ đã được giải thoát khỏi ngục thất, cũng có nghĩa là thoát chết, nhưng tinh thần chung của mọi người còn rất căng thẳng, đến nỗi ông chỉ nhắn vài lời cho Gia-cơ rồi lánh đi nơi khác. Sử gia Luca nhắc đến Gia-cơ ở đây là em của Chúa Giê-xu đã tin Chúa sau khi Ngài phục sinh. Và bây giờ qua lời nhắn của Phi-rơ, chúng ta có thể đoán định rằng Gia-cơ bây giờ đã trở thành một trong những người lãnh đạo hội thánh. Diễn tiến kế tiếp ở ngục thất như sau. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng không tìm được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Jude xuống thành Cesare ở lại tại đó. Phần cuối công vụ các sứ đồ chương 12 ghi lại một sự kiện nghiêm trọng liên quan đến cái chết đau đớn của Herod vì phạm thượng, không tôn kính Đức Chúa Trời. Đây là một bài học cho mọi người, nhất là cho những kẻ có chức quyền trong đời mà không tôn kính Chúa. Luca ghi trong công vụ các sứ đồ chương 12, câu 20 đến câu 23 như sau. Vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng nó được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ vua Herod mặc áo trầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng, dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, không phải tiếng của người ta đâu. Liền đó có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod bởi không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Đó là công vụ các sứ đồ chương 12, câu 20 đến câu 24. Những sự kiện trên cho thấy Đức Chúa Trời bênh vực bảo vệ hội thánh của Ngài, đồng thời trừng phạt những kẻ kiêu ngạo, bất kể chức quyền của họ nắm giữ trong trần gian. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.